Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy tuần Thánh 30 tháng 3, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một số đoạn suy niệm đàn thánh giá trọng thể Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại hí trường Colosseo thứ Sáu tuần Thánh hôm qua. Sau cùng là Thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Hồng Ân và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, lúc 5 giờ chiều thứ Sáu tuần Thánh hôm qua 29 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ tọa nghi thức trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô để tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Trước sự hiện diện của 8.000 tín hữu, hàng chục hồng y và nhiều giáo mục tại tòa thánh, sau bài thương khó, Cha Raniero Cantalamessa dòng Cappuccino, giảng thuyết viên tại phủ giáo hoàng đại diện giải về đề tài, được trở nên công chính nhờ niềm tin trong máu Chúa Giêsu Kitô. Ngài đặc biệt nói đến sứ mạng của giáo hội và các tín hữu trong việc rao giảng tin mừng ngày nay và khẳng định rằng việc rao giảng tin mừng của Kitô giáo không phải là chinh phục, cũng chẳng phải là tuyên truyền, đó là một món quà của Thiên Chúa cho thế giới trong Chúa Giêsu Con của Ngài. Đó là mang lại cho cái đầu niềm vui được cảm nhận sự sống chạy từ con tim tới toàn thân và làm cho các chi thể xa xăm nhất được sinh động. Chúng ta phải làm sao để giáo hội không bao giờ giống như lâu đài phức tạp và cồng kềnh như câu chuyện của văn sĩ Franz Kafka, và làm sao cho sứ điệp có thể xuất phát từ giáo hội, tự do và vui tươi như thuở ban đầu. Chúng ta biết đâu là những chướng ngại có thể ngăn cách sứ giả. Đó là những bức tường phân cách, bắt đầu là những bức tường chia rẽ các giáo hội Kitô giáo với nhau. Bành bàn chế thái quá, những tàn tích của khuôn máy, những luật lệ và tranh luận quá khứ, nay trở thành những đống gạch vụn.
Cha Cantalamessa cũng nhắc đến những lời gần đây của Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các tín hữu hãy đi tới các khu ngoại ô của cuộc sống, những khu vực tội lỗi, đau khổ, bất công, dốt nát và dửng dưng về tôn giáo, của tư tưởng và mọi hình thức lầm than. Cha nhận xét rằng, cũng như với một số tòa nhà cũ kỹ, qua các thế kỷ để thích ứng với những đòi hỏi của giai đoạn, người ta làm đầy những tòa nhà ấy bằng những vách ngang, những cầu thang và những phòng lớn nhỏ. Đến một lúc người ta nhận thấy tất cả những thích ứng đó không còn đáp ứng các đòi hỏi hiện nay nữa, thậm chí chúng còn là một chướng ngại và phải có can đảm phá đổ tất cả những thứ ấy, đưa tòa nhà trở lại tình trạng đơn sơ, hợp với thời nguyên thủy. Đó là sứ mạng mà một hôm một người cầu nguyện trước cây thánh giá Thánh Damiano đã nhận được. Hỡi Francisco, hãy sửa lại nhà của ta. Cha Cantalamessa nhắc nhở rằng công trình đó không phải là điều chúng ta tự sức mình có thể làm được, nhưng chính Thiên Chúa làm cho chúng ta có khả năng trở thành những thừa tác viên của giao ước mới, không phải bằng chữ viết, nhưng là bằng thần trí. Và cha kết luận rằng, xin Chúa Thánh Linh, trong lúc đang mở ra cho giáo hội một thời kỳ mới, đầy triển vọng, khơi dậy nơi con người sự chờ đợi sứ điệp và nơi các sứ giả, ý chí chuyển đạt sứ điệp cho họ, dù phải hy sinh mạng sống. Lễ nghi được tiếp nối với 10 lời nguyện cho các nhu cầu của công giáo và mọi thành phần trong nhân loại. Kế đến là nghi thức tôn thờ thánh giá và phần hiệp lễ. 120 linh mục đã phong pháp mình thánh Chúa cho các tín hữu.
Lúc 9 giờ 15 phút tối cùng ngày hôm qua 29 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đi đàn thánh giá trọng thể tại hí trường Colosse ở Roma. Nghi thức này được hơn 60 đài truyền hình trên thế giới truyền đi trên hệ thống Mondovisione. Hàng chục ngàn tín hữu đã đến tham dự nghi thức này. Đức Hồng y Agostino Vanlini, giám quản Roma đã vác thánh giá chặng đầu tiên và chặng thứ 14 của đàn thánh giá. Những người vác thập giá tại các chặng còn lại lần lượt là các gia đình người Ý và Ấn Độ, người khuyết tật và những người trợ giúp, hai linh mục từ thánh địa, các nữ tu từ Trung Đông, hai chúng sinh người Hoa và các tín hữu từ Phi Châu. Các bài suy niệm đằng thánh giá năm nay do các bạn trẻ công giáo Liban soạn dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Bekerai Rai, giáo chủ công giáo Moranis, như quý vị sẽ nghe trong phần tiếp đây.
Roma, Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các bạn trẻ tù nhân hãy giúp đỡ lẫn nhau, noi gương phục vụ của Đức Chúa Giêsu, cúi mình rửa chân cho các môn đệ. Ngài đưa ra bài ứng khẩu trên đây trong bài giảng ứng khẩu đơn sơ trong thánh lễ chiều thứ năm tuần thánh 28 tháng 3 vừa qua, cử hành tại nhà tù trẻ vị thành niên Casa del Marmo ở Roma. Sau khi giải thích ý nghĩa việc Đức Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ và những lời dạy của Chúa, Đức Thánh Cha nói: Đức Chúa Giêsu là người quan trọng nhất mà rửa chân, vì người nào cao trọng nhất trong chúng ta phải phục vụ người khác. Rửa chân có nghĩa là tôi là người phục vụ cho anh. Và đối với chúng ta, điều này có nghĩa là gì? Thưa, có nghĩa là chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau. Nhiều khi ta bực mình với người khác, nhưng hãy bỏ qua, và nếu người khác xin bạn giúp, thì hãy làm. Hãy giúp đỡ lẫn nhau, đó là điều Đức Chúa Giêsu dạy chúng ta, và đó là điều tôi làm, và tôi làm hết lòng, vì đó là bổn phận của tôi. Trong tư cách là linh mục và như là giám mục, tôi phải phục vụ các bạn. Nhưng đó là một nghĩa cử đến với tôi từ con tim. Tôi yêu mến điều đó và tôi làm vì Chúa đã dạy tôi làm. Và cả các bạn, hãy giúp đỡ lẫn nhau. Khi làm như thế, chúng ta làm điều thiện. Bây giờ chúng ta cử hành nghi thức rửa chân và chúng ta nghĩ, mỗi người chúng ta nghĩ, tôi có thực sự sẵn sàng phục vụ giúp đỡ người khác hay không? Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã quỳ hai gối trước các bạn trẻ, đổ nước, rửa chân, lấy khăn lau và hôn, cảnh tượng rất cảm động. Trong cuộc viếng thăm, một bạn trẻ đã hỏi Đức Thánh Cha, tại sao cha đến Casa del Marmo hôm nay? Ngài đáp, đó là một tâm tình đến từ con tim tôi cảm thấy điều đó. Ở đâu tôi tìm được những người có lẽ giúp tôi khiêm nhường hơn, trở thành người phục vụ trong tư cách là giám mục? Và tôi suy nghĩ, tôi tự hỏi, những người hài lòng với cuộc viếng thăm này ở đâu? Và họ nói với tôi, có lẽ tại Casa del Marmo. Và khi họ nói với tôi như thế, tôi đã đến. Từ tâm hồn tôi muốn như thế. Những điều đến từ con tim không có lý do giải thích. Cảm ơn bạn.
Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, khi xe chở Đức Thánh Cha đến gần nhà tù, dọc đường có rất đông người đứng chào ngài. Tại nhà nguyện cha từ bi ở nhà tù, lúc quá 5 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ tưởng niệm Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể. Có 50 người trẻ hiện diện, trong số này có 11 thiếu nữ, tất cả đều là tù nhân, ngoài ra cũng có nhiều nhân viên và những người thiền nguyện. Sau bài giảng, Đức Thánh Cha đã rửa chân cho 12 tù nhân trẻ, thuộc các quốc tịch và tôn giáo khác nhau, trong đó có 2 trẻ nữ. Sau thánh lễ, ngài đã gặp chung tổng cộng 120 người, trong đó có chính quyền, các vị hữu trách và nhân viên nhà tù. Trong dịp này, các bạn trẻ tù nhân trao tặng Đức Thánh Cha một thánh giá bằng gỗ và một bàn quỳ cũng bằng gỗ cho chính họ thực hiện trong xưởng thủ công trong trại tù. Về phần mình, Đức Thánh Cha trao tặng cho các bạn trẻ trứng sô cô la và bánh chim bồ câu, vốn là những món quà truyền thống trong mùa phục sinh.
Chúng tôi xin thông báo cùng quý thính giả, từ ngày mai Chủ nhật phục sinh 31 tháng 3, trong buổi phát ban sáng lúc 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, chương trình Việt ngữ Đài Vatican sẽ không dùng làn sóng 12.035 kilosit nữa, và thay vào đó là làn sóng 15.470 kilosit, tức là 19m39, làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25, vẫn được giữ nguyên như hiện nay. Buổi phát ban tối lúc 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam được truyền đi trên hai làn sóng 15.470 kilosit, tức là 19m39 và 11.890 kilosit, tức là 25m23. Ngoài ra, cũng từ ngày mai, Chủ nhật 31 tháng 3, Âu Châu sẽ đổi sang giờ mùa hè, nên giờ phát của chương trình Việt ngữ Vatican sẽ vào lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Kính xin quý thính giả lưu ý. để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng Kim Loan và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôse. Anh em thân mến, nếu anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô thì hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Thật vậy, anh em đã chết và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa. Khi Đức Kitô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người và cùng Người hưởng phúc vinh quang.
Trong thánh lễ vọng phục sinh có lễ nghi ban bí tích rửa tội cho các anh chị em tân tòng. Trong các thế kỷ đầu, lễ nghi rửa tội được ban dưới hình thức diêm bình trong nước. Đó là lý do giải thích sự hiện diện của hồ rửa tội. Tín hữu bước vào hồ rửa tội được linh mục dìm trong nước, ám chỉ việc thanh tẩy khỏi tội lỗi, dìm tội lỗi chết trong nước ơn thánh, rồi được mặc áo trắng biểu tượng cho cuộc sống mới và cầm nến sáng phục sinh biểu tượng cho Chúa Kitô là ánh sáng thế gian. Từ nay sẽ soi chiếu con đường cuộc sống mới của họ, và tín hữu cũng phải là ánh sáng soi chiếu trần gian, sống thế nào để các người chưa biết Chúa nhận ra Chúa trong tư tưởng, lời ăn tiếng nói và cung cách hành xử của họ. Từ trỗi dậy mà Thánh Phaolô dùng trong thư gửi tín hữu Côlôse ở đây, vừa ám chỉ hành động đứng dậy, bước ra khỏi cuộc sống tội lỗi, vừa ám chỉ sự sống lại từ cõi chết như Chúa Giêsu đã phục sinh sau 3 ngày bị chôn trong mồ và sống kinh nghiệm của cái chết. Sự kiện chết và sống lại với Chúa Kitô trong bí tích rửa tội khiến cho tín hữu vĩnh viễn bẻ gãy liên lạc với thế gian và bước vào trong thực tại cánh chung đã được Thiên Chúa hiện thực. Chính vì thế, Thánh Phaolô khuyên tín hữu hãy tìm kiếm thượng giới và những giá trị siêu việt giúp họ đạt cuộc sống trên trời, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc trần gian này, mà sớm muộn gì họ cũng sẽ phải bỏ lại đằng sau khi tới giờ Thiên Chúa kêu gọi họ ra khỏi đời này để bước vào cuộc sống mai sau trên thiên quốc, nơi Chúa Giêsu Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa Cha và cùng với toàn triều thần thánh thiên quốc chờ đón họ. Hướng tới và tìm kiếm những sự trên trời phải là cung cách sống nòng cốt và liên lỉ của tín hữu. Nó bao gồm cả tư tưởng, lời nói và việc làm của họ và là đích điểm cuộc sống của họ. Qua bí tích rửa tội, tín hữu bước vào thực tại cuộc sống mới của con cái Thiên Chúa. Họ đã chết cho cuộc sống trên trần gian này, không còn là mồi của cám dỗ và nằm dưới ảnh hưởng của trần gian nữa, nhưng sống một cuộc sống thần linh mà người không tin nơi Chúa Kitô không thể biết tới. Cuộc sống ấy sẽ được tỏ hiện rõ ràng trong thời cánh chung, trong ngày Chúa Kitô quang lâm. Khi đó, tấm màn che mờ sẽ được lấy đi và tín hữu sẽ trông thấy thực tại vinh quang của Chúa Kitô, mà họ cũng sẽ được thông phần nhờ cuộc sống mới nhận được trong bí tích rửa tội. Trong chương 3 thư gửi tín hữu Galat, Thánh Phaolô minh định với tín hữu như sau: nhờ đức tin, tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Quả thế, bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô đều mặc lấy Đức Kitô, không còn chuyện phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà, nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô. Cuộc sống mới mà tín hữu nhận được từ Chúa Kitô là cuộc sống trong thần khí. Khi sống trong thần khí và để cho thần khí hướng dẫn, tín hữu xa lánh được cuộc sống xác thịt là cuộc sống dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tương, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tị, say sưa, chè chén và những điều khác giống như vậy. Trong khi trái lại, hoa quả của thần khí là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Cuộc sống nhờ thần khí giúp tín hữu chỉ biết sống cho Chúa và vì Chúa, chứ không tìm hư danh, cũng không khiêu khích và ganh tị nhau. Cũng chính vì thế, trong cùng chương 3 thư gửi tín hữu Côlôse, Thánh Phaolô khuyên tín hữu giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con người họ, ấy là gian dâm, ô uế, đam mê, ước muốn xấu xa và tham lam. Vì chính những điều đó khiến cho Thiên Chúa giáng cơn thịnh nộ xuống trên những kẻ không tuân phục. Giờ đây đã lãnh bí tích rửa tội, tín hữu có cuộc sống mới trong Chúa Kitô, nên phải từ bỏ tất cả những điều xấu xa đó, nào là giận dữ, nóng nảy, độc ác, nào là thóa mạ, ăn nói thô tục, vì chúng là cung cách sống của con người cũ, con người bị tội lỗi và sự dữ thống trị. Giờ đây bí tích rửa tội đã khiến cho họ trở thành những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương, vì thế phải có cung cách suy tư, hành xử tràn đầy lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại. Là người ai cũng có các thiếu sót bất toàn, vì thế phải chịu đựng và tha thứ cho nhau như Chúa đã tha thứ cho từng người. Thánh Phaolô cũng nhắn nhủ tín hữu trên hết phải có lòng bác ái, là mối dây liên kết tuyệt hảo giữa mọi thành phần dân Chúa. Sự hiệp nhất ấy đem lại bình an, giúp tín hữu biết dạy dỗ khuyên nhủ nhau với sự khôn ngoan và luôn sống trong thái độ tri ân, chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa. Đó cũng là các nét đặc thù trong cuộc sống mới của tín hữu và là một chương trình sống tuyệt hảo trong năm đức tin này.
Tiếp tục chương trình, Hồng Ân và Mai Anh xin gửi đến quý vị một số đoạn suy niệm đàn thánh giá trọng thể Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại hí trường Colosseo thứ sáu tuần thánh hôm qua.
Thưa quý vị thính giả, tối hôm qua 29 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã nối tiếp truyền thống của các vị tiền nhiệm và chủ sự buổi đi đàng thánh giá trọng thể tại hí trường Colosseo ở Roma. Các bài suy niệm trong buổi đi đàng thánh giá năm nay lần đầu tiên được ủy cho một số bạn trẻ công giáo Liban soạn dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Becharai, giáo chủ công giáo Maronite, là giáo hội Kitô lớn nhất tại Liban. Các bài suy niệm này được phổ biến trước trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh và cũng được in thành sách. Trong các bài suy niệm, các bạn trẻ Kitô Liban nhắc đến nạn xuất cư ra nước ngoài và nạn bạo lực ở Trung Đông, những chia rẽ giữa các tín hữu Kitô, nạn lạm dụng phụ nữ và trẻ em, nạn phá thai, làm cho chết êm dịu. Tuy gặp nhiều cam go và cơ cực, kinh hoàng và tuyệt vọng, các tín hữu Kitô được mời gọi đồng hành với Chúa Kitô vì đau khổ khi được đón nhận trong đức tin được biến thành con đường dẫn đến cứu độ. Các tín hữu Kitô có thể tìm được hy vọng khi mang gánh nặng của mình vì Chúa Kitô đồng hành với họ. Tuy nhiên, chấp nhận như thế không có nghĩa là chấm dứt giấc mơ, không lên tiếng và chiến đấu cho tự do và chân lý nữa. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị một số đoạn suy niệm trong các chặng khác nhau.
Chặng thứ nhất, Chúa Giê-xu bị kết án tử hình. Phi-la-tô lại nói với họ, vì các ngươi muốn tôi làm gì với người mà các ngươi gọi là vua Do Thái? Và họ gào to lên, đóng đinh nó vào thập giá. Phi-la-tô, vì muốn làm hài lòng đám đông, nên đã tha cho Bác-na-ba. Và sau đó, cho đánh đòn Đức Giê-xu. Ông giao ngài cho họ mang đi đóng đanh. Đứng trước Phi-la-tô, kẻ nắm quyền, lẽ ra Đức Giê-xu phải được công lý. Thật vậy, Phi-la-tô có quyền nhìn nhận sự vô tội của Đức Giê-xu và trả lại tự do cho ngài. Nhưng quan tổng thánh muốn phục vụ tiêu chuẩn tư lời của mình và cúi mình trước sức ép chính trị và xã hội. Ông kết án một người vô tội để làm hài lòng đám đông, và ông không đáp ứng chân lý. Ông giao Chúa Giê-xu cho họ mang đi đóng đanh, tuy biết người vô tội, trước khi rửa tay. Trong thế giới chúng ta ngày nay, có nhiều phi la tô đang cầm quyền bính trong tay và sử dụng nó để phục vụ cho kẻ mạnh hơn. Nhiều người yếu đuối và kẻ hèn nhát trước những trào lưu quyền lực ấy, dùng quyền bính của họ để phục vụ bất công và chà đạp phẩm giá con người và quyền sống của họ. Lạy Chúa Giêsu, xin đừng để chúng con thuộc vào số những kẻ bất chính. Xin đừng để những kẻ mạnh mạn nguyện trong tội ác, trong bất công và độc đoán. Xin đừng để bất công dẫn đưa những người vô tội đến chỗ tuyệt vọng và chết chóc. Xin Chúa củng cố họ trong hy vọng và soi sáng lương tâm của những người có quyền bính trên thế giới này, để họ cai trị trong công lý. Amen.
Chặng thứ hai, Chúa Giêsu vác thập giá. Sau khi nhạo cười Ngài, họ lột áo choàng đỏ và mặc áo cho Ngài rồi đưa đi đóng đanh. Chúa Giêsu Kitô đứng trước các binh sĩ, họ tưởng là có quyền trên Ngài, trong khi Ngài là đấng nhờ đó mọi sự được tạo thành, và nếu không có Ngài thì chẳng có gì được tạo dựng. Con người trong mọi thời đại vẫn nghĩ mình có thể thay thế Thiên Chúa và tự mình xác định thiện và ác mà không tham chiếu gì tới đấng tạo dựng và cứu độ mình. Người ta tưởng mình toàn năng, có thể loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của bản thân và của những người đồng loại, nhân danh lý trí, quyền lực hoặc tiền bạc. Ngày nay cũng thế, thế giới khom mình dưới những thực tại tìm cách gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi đời sống con người như trào lưu duy thế tục mù quáng, bóp nghẹt các giá trị đức tin và luân lý, viện cớ là bảo vệ con người, hoặc trào lưu cực đoan bạo lực, viện cớ là bảo vệ các giá trị tôn giáo. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nhận lấy tủi nhục và đã đồng hóa với những người yếu thế. Chúng con phó thác cho Chúa tất cả những cá nhân và mọi dân tộc đang bị tủi nhục và đau khổ, đặc biệt là các dân tộc ở Trung Đông đau thương. Xin Chúa ban cho họ được sức mạnh trong Chúa để có thể cùng với Chúa vác thập giá hy vọng của họ. Chúng con đặt trong tay Chúa tất cả những người lạc hướng để nhờ Chúa họ tìm được chân lý và tình thương. Amen.
Quan Christi sed Africa, cui villa benedica, Mare unigenii.
Chặng thứ ba, Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất. Người đã bị đâm thâu qua vì tội lỗi chúng ta, bị đè bẹp vì những gian ác của chúng ta. Hình phạt mang ơn cứu độ cho chúng ta đổ ập xuống trên Người, nhờ những vết thương của Người chúng ta được chữa lành. Đấng cầm những ngọn đèn trời trong tay thần linh của Ngài và quyền lực của trời cao run rẩy trước Người. Và này đây Ngài đã ngã xuống đất dưới cái gông thập giá nặng nề, chẳng được bảo vệ. Đấng đã mang an bình cho thế giới, bị thương tích vì tội chúng ta, ngã xuống dưới gánh nặng của tội lỗi chúng ta. Hỡi các tín hữu, hãy nhìn đấng cứu độ chúng ta đang tiến bước trên con đường can vê. Ngài bị những đau khổ đắng cay đè nén, sức lực của Ngài chẳng còn. Chúng ta hãy đi xem biến cố kinh khủng này vượt quá sự hiểu biết của chúng ta và thật là khôn tả. Nền đất rúng động và là một sự sợ hãi khủng khiếp xâm chiếm những người hiền chiền khi đấng tạo dựng và là Thiên Chúa của họ bị đè bẹp dưới sức nặng của thập giá và để mình bị dẫn đưa tới cái chết vì yêu thương toàn thể nhân loại. Lạy Chúa Giêsu, xin nâng chúng con trỗi dậy từ những sa ngã của chúng con. Xin chẳng đưa tâm trí lầm lạc của chúng con trở về chân lý của Chúa. Xin đừng để cho lý trí loài người mà Chúa đã tạo dựng cho Chúa mạn nguyện với chân lý bán phần của khoa học và kỹ thuật mà không tìm cách đặt những vấn nạn cơ bản về ý nghĩa và cuộc sống. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết cởi mở đối với hoạt động của Chúa Thánh Thần để Ngài hướng dẫn chúng con đến với chân lý vẹn toàn. Amen.
Chặng thứ tư, Chúa Giêsu gặp mẹ Ngài. Ông Simeon chúc phúc cho hai ông bà và nói với Maria mẹ Ngài: "Này đây, Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cơ cho nhiều người ở Israel vấp ngã hay được trỗi dậy, và cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu qua tâm hồn bà, để những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người phải tỏ lộ ra." Mẹ Ngài giữ tất cả những điều ấy trong tâm hồn. Bị thương tích và đau khổ, vác thập giá của nhân loại, Chúa Giêsu gặp mẹ Ngài, và trong khuôn mặt của mẹ, Ngài gặp toàn thể nhân loại. Mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, là môn đệ đầu tiên của Thầy. Khi đón nhận lời Thiên Thần, mẹ gặp gỡ lần đầu tiên lời nhập thể và trở nên đền thờ của Thiên Chúa hằng sống. Mẹ gặp Ngài mà không hiểu làm sao Đấng tạo dựng trời đất lại muốn chọn một thiếu nữ, một thụ tạo giòn mỏng để nhập thể trong thế giới này. Mẹ đã gặp Ngài trong cuộc tìm kiếm liên lỉ thánh nhan Ngài, trong thinh lặng của tâm hồn và trong sự suy niệm lời Chúa. Mẹ tin là mình tìm Chúa, nhưng trong thực tế, chính Chúa tìm mẹ. Giờ đây, mẹ gặp Chúa trong lúc Ngài vác thập giá. Chúa Giê-xu đau khổ khi thấy mẹ đau khổ, và mẹ Maria khi thấy con chịu khổ đau. Nhưng từ sự đau khổ chung, nảy sinh một nhân loại mới. Kính chào mẹ, chúng con khẩn cầu mẹ, lại Đấng Thánh đầy vinh quang, Trinh Nữ vĩnh cửu, mẹ Thiên Chúa, mẹ Đức Kitô. Mẹ đưa kinh nguyện chúng con lên trước mặt con yêu dấu của mẹ, để Ngài tha thứ tội lỗi chúng con. Lạy Chúa Giê-xu, trong các gia đình của chúng con, cả chúng con cũng cảm thấy đau khổ do các cha mẹ gây ra cho con cái và đau khổ do con cái gây ra cho cha mẹ. Lạy Chúa, xin làm cho gia đình chúng con trong thời đại khó khăn này trở thành nơi có sự hiện diện của Chúa, để những đau khổ của chúng con biến thành vui mừng. Xin Chúa nâng đỡ các gia đình chúng con và làm cho họ trở thành những ốc đảo tình thương, an bình, thanh thản, theo hình ảnh Thánh gia Nazareth. Amen.
Chặng thứ năm, ông Simon Cyrene vác đỡ thập giá cho Chúa Giê-xu. Trong khi họ dẫn Ngài đi, họ chặn một người tên là Simon, đang từ ngoài đồng về, và họ đặt thập giá trên vai để ông vác đi theo Chúa Giê-xu. Cuộc gặp gỡ của Chúa Giê-xu với ông Simon là một cuộc gặp gỡ thầm lặng, một bài học về cuộc sống. Thiên Chúa không muốn sự đau khổ và không chấp nhận sự ác. Điều này cũng có giá trị đối với con người. Nhưng đau khổ, khi được đón nhận trong đức tin, thì biến thành con đường cứu độ. Nếu chúng ta chấp nhận đau khổ như Chúa Giê-xu và chúng ta giúp vác thập giá như ông Simon. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã cho con người tham gia vào việc vác thập giá của Chúa. Chúa đã mời gọi chúng con chia sẻ đau khổ với Chúa. Ông Simon Cyrene giống chúng con và dạy chúng con chấp nhận thập giá mà chúng con gặp trên đường đời. Lạy Chúa, noi gương Chúa, hôm nay cả chúng con cũng vác thập giá đau khổ và bệnh tật, nhưng chúng con chấp nhận vì Chúa ở cùng chúng con. Thập giá có thể đóng đinh vào ghế ngồi, nhưng không thể cản trở ước mơ. Nó có thể làm cho thị giác lu mờ, nhưng không cản trở việc lắng nghe. Nó có thể cột lưỡi lại, nhưng không thể loại bỏ niềm khao khát chân lý. Nó có thể làm cho tâm hồn nặng nề, nhưng không thể cướp mất tự do. Lạy Chúa, chúng con muốn là môn đệ của Chúa để vác thập giá của Chúa mọi ngày. Chúng con sẽ vác thập giá trong vui mừng và hy vọng, vì Chúa cùng vác với chúng con, vì Chúa đã chiến thắng sự chết cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì mỗi người bệnh hoặc đau khổ biết làm chứng về tình thương của Chúa và vì mỗi Simon Cyrene mà Chúa đặt trên con đường của chúng con. Amen.
Chặng thứ 10, Chúa Giê-xu bị lột áo. Họ phân chia áo tôi và họ bốc thăm lấy áo trùng của tôi. Lạy Chúa Giê-xu, khi thời gian viên mãn, Chúa đã mặc lấy nhân tính của chúng con. Chúa là đấng mà những viền áo choàng của Chúa làm cho đền thờ được tràn đầy. Từ nay, Chúa bước đi giữa chúng con, và những người chạm đến vạt áo của Chúa đều được khỏi bệnh. Nhưng lạy Chúa, Chúa cũng bị bóc lột cả chiếc áo ấy. Họ đã cướp áo của Chúa, và Chúa ban cho chúng con cả chiếc áo trùng. Chúa đã để cho bức màn che thân thể Chúa bị lột mất, để chúng con lại được nhận vào trước nhan Chúa Cha. Chúng con đã nghĩ rằng mình có thể tự thành đạt, độc lập với Chúa. Nay chúng con trần trụi, nhưng trong tình thương vô biên của Chúa, Chúa đã mặc lại cho chúng con phẩm giá của con cái Thiên Chúa và ơn thánh hóa của Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho con cái của các giáo hội Đông Phương đang bị trần trụi vì nhiều khó khăn, nhiều khi bị bách hại và trở nên suy yếu vì nạn xuất cư, cho họ được can đảm ở lại nơi quê hương họ để loan báo tin mừng. Lạy Chúa Giêsu, con người, Chúa đã cởi bỏ y phục để tỏ lộ cho chúng con một thụ tạo mới, được sống lại từ cõi chết. Xin tước bỏ nơi chúng con bức màn chia cách chúng con với Thiên Chúa và tạo nên nơi chúng con sự hiện diện thần linh của Chúa. Xin cho chúng con chiến thắng sợ hãi đứng trước những biến cố trong cuộc sống làm cho chúng con trơ trụi, và xin mặc cho chúng con người mới khi chúng con chịu phép rửa để loan báo tin mừng, công bố rằng chỉ có Chúa là Thiên Chúa chân thật, duy nhất hướng dẫn lịch sử. Amen.
Sancta Mater Iscura Gas, Crucifixifige Plagas, Colvime Ovalive.
Chặng thứ 11, Chúa Giê-xu bị đóng đanh. Bấy giờ quan giao người cho họ để đóng đanh. Phi-la-tô cho người làm một bản án và treo lên thập giá. Trên đó viết, Giê-xu Nazareth, vua người Do Thái. Này đây đấng Mêsia người ta mong đợi đang bị treo trên thập giá giữa hai tên trộm cướp. Hai bàn tay của người từng chúc lành cho nhân loại nay đã bị đâm thâu. Hai bàn chân ngài đã dẫm trên trái đất chúng ta để loan báo tin mừng nay đang bị treo lên giữa trời và đất. Đôi mắt của ngài đầy tình thương đã từng chữa lành bệnh nhân và tha thứ tội lỗi chúng ta bằng một cái nhìn nay chỉ còn nhìn lên trời. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã bị đóng đanh vì sự gian ác của chúng con. Chúa đang cầu nguyện cùng Thiên Chúa Cha và chuyện cầu cho nhân loại. Mỗi nhát búa vang lên như nhịp đập của trái tim Chúa đã bị sát tế. Đẹp thay những bước chân của đấng loan báo tin mừng cứu độ trên đồi Can-vê. Lạy Chúa Giê-xu, tình thương của Chúa làm đầy vũ trụ. Đôi bàn tay của Chúa bị đâm thâu qua là nơi nương náu của chúng con trong lo âu. Đôi bàn tay ấy đón nhận chúng con mỗi lần vực thẳm tội lỗi đe dọa chúng con, và chúng tìm thấy nơi các vết thương của Chúa sự chữa lành và tha thứ. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cầu xin Chúa cho tất cả các bạn trẻ đang bị tuyệt vọng đè nén và những người trẻ nạn nhân của ma túy, của các giáo phái và những chuyện đồi bại. Xin Chúa giải thoát họ khỏi ách nô lệ của họ. Ước gì họ hãy ngước mắt lên và đón nhận tình thương, ước gì họ khám phá được hạnh phúc nơi Chúa và xin Chúa cứu vớt họ. Chúa là đấng cứu độ chúng con. Amen.
Chặng thứ 12, Chúa Giêsu từ trần trên thập giá. Chúa Giêsu kêu lớn tiếng và nói: "Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha." Nói rồi, ngài tắt thở. Từ trên thập giá, một tiếng kêu bị bỏ rơi trong lúc chết, tiếng kêu tín thác trong lúc đau khổ, tiếng kêu sinh ra sự sống mới. Này đây, Chúa bị treo trên cây sự sống, phó thác linh hồn trong tay Chúa Cha, làm cho sự sống dồi dào vọt lên và nhào nặn nên thụ tạo mới. Cả chúng con ngày nay cũng đương đầu với những thách đố của thế giới này. Chúng con cảm thấy những làn sóng lo âu tràn ngập chúng con và làm cho niềm tín thác của chúng con lung lay. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sức mạnh, ý thức sâu xa rằng không có sự chết nào chiến thắng chúng con, bao lâu chúng con được ở trong bàn tay đã hình thành và tháp tùng chúng con. Và ước gì mỗi người chúng con có thể thốt lên: "Hôm qua tôi đã bị đóng đanh với Chúa Kitô, hôm nay tôi được vinh quang cùng Ngài. Hôm qua tôi đã chết với Ngài, hôm nay tôi sống với Ngài. Hôm qua tôi đã được chôn táng với Ngài, hôm nay tôi sống lại với Ngài." Trong tăm tối đêm đen của chúng con chiêm ngắm Chúa. Xin dạy chúng con hướng về đấng tối cao là Cha của Ngài ở trên trời. Hôm nay, chúng con cầu nguyện để tất cả những người cổ võ phá thai ý thức rằng tình thương chỉ có thể là nguồn mạch sự sống. Chúng con cũng nghĩ đến những người bênh vực việc làm cho chết êm dịu và những người khuyến khích các kỹ thuật và phương pháp gây nguy hiểm cho sự sống con người. Xin Chúa mở lòng họ để họ nhận biết Chúa trong chân lý, để họ dấn thân xây dựng nền văn minh sự sống và tình thương. Amen.
Orientem desolatum, cure nisit spiritum.
chặng thứ 13, xác Chúa Giêsu được tháo khỏi thập giá và giao cho mẹ người. Khi ấy, Chúa Giêsu thấy mẹ ngài và cạnh mẹ có môn đệ người yêu quý, ngài nói với mẹ: "Hỡi bà, đây là con bà." Rồi ngài nói với môn đệ: "Đây là mẹ con." Lạy Chúa Giêsu, những người yêu mến Chúa ở cạnh Chúa và bảo tồn đức tin trong giờ hấp hối và sinh thì, khi thế gian tin rằng sự ác chiến thắng và tiếng nói của sự thật và tình thương, của công lý và hòa bình im bặt, niềm tin của họ vẫn không bị lay chuyển. Lạy mẹ Maria, chúng con đặt phần đất của chúng con trong tay mẹ. Buồn thay khi thấy phần đất được chúc phúc này chịu đau khổ nơi những con cái mình, kịch liệt đang xâu xé nhau và chết đi. Dường như không có gì có thể loại bỏ sự ác, nạn khủng bố, giết người và oán thù. Lạy Đức Trinh Nữ, trước thập giá trên đó, con của mẹ dang đôi tay tinh tuyền để cứu rỗi chúng con. Chúng con phụ phục trong ngày này, xin ban hòa bình cho chúng con. Chúng con cầu nguyện cho các nạn nhân của chiến tranh và bạo lực tàn phá ở các nước Trung Đông trong thời đại ngày nay, cũng như các nơi khác trên thế giới. Chúng con cầu nguyện xin cho những người phải di tản và buộc lòng phải di cư để có thể sớm trở về nhà, trở về quê hương của họ. Lạy Chúa, xin làm cho máu các nạn nhân vô tội trở nên hạt giống sinh ra một Trung Đông mới huynh đệ hơn, hòa bình và công bằng hơn, và Trung Đông này phục hồi ơn gọi huy hoàng là chiếc nôi của nền văn minh và các giá trị tinh thần và nhân bản. Lạy Đấng là ngôi sao của Đông Phương, xin chỉ cho chúng con sự giáng lâm của bình minh. Amen.
Crucifixo con dolore, more prego fixeo.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Trên đồi Can Vê do Thanh Huyền trình bày.
Chẳng còn xứng đáng là người làm con.